Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu cũng được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra tại một khu vực gần cảng Sáng Đầu, thành phố Sáng Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nha các bạn. Cái thành phố Sáng Đầu này nó là một trong ba cái thành phố là quê hương truyền thống của cộng đồng người Triều Châu. Các bạn có hay nghe cái bài hát Người đến từ Triều Châu không? Người Triều Châu hay còn được gọi là người Tiều, là một nhóm của dân tộc Hán. Ngày nay thì người Triều Châu sống ở khắp nơi trên thế giới các bạn, ở Hồng Kông, Quảng Đông, rồi ở các khu vực Đông Nam Á nữa. Họ có một cái loại hình nghệ thuật truyền thống rất là lâu đời, rất là hay, gọi là triều kịch, được hình thành trên cái cơ sở là âm nhạc và cái giọng nói phương ngữ các bạn của người Triều Châu. Thường thì cái loại hình nghệ thuật này sẽ được trình diễn ở trong những cái lễ hội chào mừng năm mới, rằm Nguyên Tiêu, rằm tháng 8 á. Ở Chợ Lớn mình cũng có một cái đoàn triều kịch như vậy, nằm ở đường Vạn Kiếp, quận 5 đó các bạn. Ok, cái vụ án ngày hôm nay thì nó hơi nhiều tình tiết phức tạp, cho nên mình xin phép đi thẳng vào nội dung chính luôn nha. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký theo dõi kênh nhé. Ở cảng Sáng Đầu, thành phố Sáng Đầu của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có một cái hòn đảo nhỏ tên là đảo Đức Châu. Cái hòn đảo này thì nó chỉ nhỏ thôi, diện tích nó tầm khoảng bằng 2-3 cái sân bóng cộng lại á. Nó không có dân cư sinh sống ở đây. Ở đây chỉ có một cái ngọn hải đăng rất là lâu năm, được cho là có khoảng 130 năm tồn tại rồi các bạn, để dẫn đường cho tàu bè qua lại đó. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2013, vào lúc 6 giờ sáng, thì lúc này tầm nhìn đã rất là rõ rồi. Có hai người ngư dân đánh cá ở gần đảo Đức Châu phát hiện ra một cái hộp gì đó vuông vuông đang trôi nổi lềnh bềnh ở trên mặt biển. Lúc đầu thì họ cũng hào hứng để mà kéo lên lắm các bạn. Nhưng mà khi kéo nó ra khỏi cái rặng san hô đem lên tới bờ thì thấy nó có một cái gì đó không bình thường. Cái vali thì bình thường, nhưng nó lại có những cái khung được làm từ ống nước để mà giống như là bọc cái vali này lại vậy các bạn. Cái chuyện mà một cái chiếc vali nó trôi trên biển thì cũng không có gì là quá lạ đâu. Cái vali này thì nó có cái họa tiết hình quạt quạ thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái quan trọng là tại sao nó lại có cái khung sắt bọc vô như vậy, đã vậy còn có cái ổ khóa móc vô nữa các bạn. Hai cái người ngư dân này người ta cũng là người lớn tuổi các bạn, người ta rất là cẩn trọng. Người ta thấy cái này nó có cái gì đó bất thường, cho nên người ta không dám tự ý mở ra. Người ta đã báo cho cảnh sát. Khi mà cảnh sát đến, họ tiến hành mở cái khung sắt đó ra, rồi mở cái nắp vali ra, thì làm cho tất cả những người ở đó, những người chứng kiến ở đó, một phen là hoảng vía bạc hồn các bạn. Bởi vì trong cái vali đó là những mảnh thi thể đang trong quá trình thối rữa, nằm gọn lỏng trong cái vali đó các bạn. Khi mà giao về cho pháp y, người ta ghép lại những cái mảnh đó thì thấy vẫn còn chưa có hoàn chỉnh một cái cơ thể. Đó là thiếu phần đầu, phần bàn tay và phần bàn chân các bạn. Người ta xác định nạn nhân này là một phụ nữ khoảng ngoài 20 tuổi. Cái sai số của nó là cộng trừ 2, do không có cái phần đầu, xác định nó không có được chính xác hoàn toàn. Cô ta có chiều cao ước lượng 1m65 và thời gian tử vong là khoảng 1 tháng. Cô ta có một cái hình xăm họa tiết, nhìn kỹ thì nó là hình con mèo đen ở trên bắp đùi trái. Cái hình xăm mèo đen thì thường người ta xăm cái hình này là người ta thể hiện một cái mong muốn mang lại những cái vận may các bạn. Ở Trung Quốc hay là ở châu Á nói chung thì mèo đen được coi là một cái loài vật mang đến những cái điềm lành, giúp cho xua đuổi tà ma, những cái điều xui rủi. Và mèo thì nó là tượng trưng cho một cái sự khôn ngoan, lanh lợi và rất là dễ thương. Cho nên thường những cái người mà xăm hình con mèo đen là những người có cái cá tính rất là năng động, hoạt bát và sành điệu. Theo phân tích sơ bộ ban đầu của lực lượng điều tra đó, thì có thể sẽ có 3 cái nguồn gốc để xác định cái hướng mà cái vali này nó trôi tới. Một là có ai đó đã đi thuyền đến cái khu vực lân cận của cái đảo Đức Châu này mà quăng cái vali đó xuống. Hai là chiếc vali nó có thể trôi dạt ở cái dòng nước ở phía thượng nguồn, trôi ngược về đây. Và thứ ba là có thể do thủy triều, nó mang cái vali này từ ở ngoài biển khơi đưa vô tới cái khu vực này các bạn. Để đến được cái đảo Đức Châu này, trên đảo này nó không có người như mình nói ban đầu á, muốn đến cái đảo này là phải thuê một cái thuyền từ cái đảo lân cận. Mà khi hỏi những cái ngư dân ở cái đảo lân cận và những người làm cái dịch vụ cho thuê thuyền hoặc là chở người á, thì người ta không có thấy vấn đề gì lạ, không có ai cầm cái vali giống như vậy trong một cái tháng này hết. Như vậy thì cái khả năng đầu tiên nó đã được loại trừ. Cái khả năng thứ hai đó là ở không xa của cái đảo Đức Châu này có một cái cầu. Nó nằm ở trên một con đường cao tốc xuyên biển các bạn. Cái cầu này nó là một cái công trình cho đường xe cao tốc dành riêng cho xe ô tô. Nó nối từ Thâm Quyến đến Sáng Đầu. Đồng thời nó cũng là cái tuyến giao thông đường bộ nối bốn đặc khu kinh tế là Thâm Quyến, Chu Hải, Sáng Đầu và Hạ Môn. Có thể có ai đó từ ở trên cái cao tốc này mà ném cái vali chứa xác chết này xuống hay không? Thì cái này người ta có thể xem cái hệ thống camera và không phát hiện ra điều gì bất thường. Còn cái thứ ba, người ta phải hỏi những cái người dân đánh cá lâu năm ở đây để biết được về cái thủy lưu ở đây nó như thế nào. Thì có một người đánh cá lớn tuổi, người ta làm cái nghề lâu năm ở đây rồi. Người ta nói rằng ở cái đảo Đức Châu này, cứ vào ngày mùng 1 hoặc là ngày 15 thì nó sẽ có hai đợt chiều cường. Và hai cái đợt chiều cường này thường nó đưa những cái vật nặng từ ngoài biển khơi mà kéo vô các bạn. Và cũng chính vì điều này mà rất là khó để mà xác định được cái vị trí ban đầu của cái vali này là từ đâu trôi tới. Cái phạm vi nó quá là rộng đi. Trước mắt thì cảnh sát cũng tiến hành điều tra đối với cái danh sách mất tích của những người phụ nữ trong vòng 6 tháng qua ở Sáng Đầu và các vùng lân cận, những cái nơi mà có chung cái dòng thủy lưu mà dẫn ra đảo Đức Châu các bạn. Tuy nhiên thì không thấy có trường hợp nào phù hợp. Chỉ duy có một trường hợp mất tích tại thành phố Sáng Đầu là có khả năng. Cái người báo cáo cái chuyện đó là người chồng. Anh ta đã báo rằng mình và vợ mình đã có một trận cãi nhau lớn vào ngày 8 tháng 4. Rồi lúc đó thì cô vợ cũng bỏ đi. Đến bây giờ cũng chưa về nữa. Tìm khắp nơi rồi nhưng mà không thấy. Theo mô tả thì vợ anh ta là 22 tuổi và có chiều cao cũng khoảng 1m6. Có nghĩa là có một cái nét tương đồng phù hợp với lại nạn nhân rồi đó. Tuy nhiên thì cô ta đã có một đứa con mà theo pháp y khám nghiệm cái nạn nhân thì nạn nhân này chưa một lần trải qua sinh nở. Chính vì vậy mà cái nạn nhân này không phải là vợ của người chồng này đến báo án đâu. Câu chuyện của anh ta nó thuộc về một cái vụ án khác. Vật chứng hiện tại mà thấy được rõ ràng nhất ở cái vụ án này, nó là một cái vali có hình hoạt họa và cái khung sắt được làm từ ống nước. Nhưng mà hai cái vật này nó là những cái vật đại trà, mua ở đâu cũng có hết, cho nên nó không thể làm một cái yếu tố để trở thành manh mối mà tìm kiếm ra được cái danh tính của nạn nhân. Mà các bạn coi kỳ án của mình nhiều, các bạn cũng biết rồi, cái việc xác định danh tính nạn nhân là cực kỳ quan trọng. Nó quyết định gần như toàn bộ cái thành công của vụ án. Không xác định được danh tính của nạn nhân, lập tức vụ án nó sẽ bị đẩy vào một cái tình thế cực kỳ khó khăn liền. Hiện tại thì vật chứng không sử dụng được, chỉ còn có thể chờ đợi cái sự đột phá trong pháp y để tìm ra được cái manh mối nào đó thôi. Ít nhất cũng phải là thu hẹp lại được cái phạm vi tìm kiếm. Chứ với một cái diện rộng như vậy thì giống như mò kim đáy bể các bạn, rất là khó. Và không phụ lòng của lực lượng điều tra, lực lượng pháp y cuối cùng cũng đã tìm ra một manh mối rất là quan trọng. Đó là gì? Đó là cái người phụ nữ nạn nhân này đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có phẫu thuật nâng ngực. Phẫu thuật nâng ngực tức là người ta bóc tách và tạo ra một cái khoang ở ngực các bạn, rồi người ta mới đưa cái túi nâng ngực vào đó giúp cho mấy cái chị em có một cái dòng ngực như ý. Mà tùy vào loại túi ngực nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau các bạn. Hai cái dạng phổ biến trong cái việc mà sử dụng túi ngực để làm ngực á, thì thứ nhất là túi nước biển, ta gọi là saline. Còn thứ hai là loại túi gel silicone. Cái túi nước biển thì nó có ưu điểm là có thể tăng giảm được cái dung tích của nó lên, do là có thể bơm nước thêm, nó có van ở trong đó các bạn. Tuy nhiên nhìn nó sẽ kém tự nhiên. Trong một cái số hoạt động mà mình cúi người hay nghiêng người á, có thể nhìn sẽ lộ ra cái khuyết điểm của cái túi nước biển. Còn cái túi silicone, túi gel silicone á, thì nó hiện đại hơn. Nó được cấu tạo nhờ một cái chất dịch đặc, có thể lỏng, có thể đặc, nhưng mà nó giống như là mô mỡ các bạn. Cho nên nó có cái cảm giác gì đó nó thật hơn và cái độ bền của nó tốt hơn. Đối với cái nạn nhân này thì cô ta đã sử dụng cái loại túi gel silicone. Pháp y đã phát hiện ra cái loại cô ta dùng là loại hàng chính hãng. Ở trên hai cái túi silicone đó nó có một cái dãy mã số rất là nhỏ. Và từ cái mã số này người ta xác định được ai là người sản xuất, ai là cái nhà sản xuất ra cái sản phẩm này và cái đơn vị nhập khẩu ở Trung Quốc là ai. Và rất may là đối với cái loại sản phẩm này thì chỉ có một tổng đại lý đặt tại Trung Quốc thôi. Và cái tổng đại lý đó nó nằm ở tỉnh Hồ Bắc. Tổ công tác đã đến Hồ Bắc và thu được cái số liệu thống kê bán hàng của cái nhãn hiệu silicone này từ đại lý. Và từ cái ký hiệu ở trên túi nâng ngực xem lại cái báo cáo xuất nhập tồn thì họ xác định được đối với cái nhãn hiệu này, size này thật ra bán ra không có được nhiều. Do là nó hơi lớn so với cái kích cỡ trung bình của phụ nữ Trung Quốc đó các bạn. Nói chung thì túi silicone các bạn để đặt ngực nó có nhiều loại, nhiều hiệu, nhiều kích cỡ và thông số kỹ thuật lắm các bạn. Ở bên thẩm mỹ thì người ta mới rành thôi. Còn mình mà có thấy, mà có gặp ở ngoài đời thì mình cũng đo bằng tay thôi, chứ cũng không thể nào mà nắm chuẩn được cái thông số của nó là bao nhiêu, dung tích là bao nhiêu hết các bạn. Cái số lượng bán ra của tổng đại lý này đối với cái sản phẩm này là 29 cặp. Và 29 cặp đó được phân bổ ở 10 bệnh viện trong cả nước. Và từ 10 cái bệnh viện đó, họ đã cung cấp được danh sách của 15 người đã thực hiện cái phẫu thuật thẩm mỹ và đặt cái loại túi silicone này. Cảnh sát đã tiến hành xác minh 15 người sử dụng cái dịch vụ này. Thì 14 người đều rất thuận lợi, họ vẫn sống, vẫn sinh hoạt bình thường. Duy chỉ có một người là cảnh sát không liên lạc được. Đó là một người đã thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ tại một bệnh viện nằm ở thành phố Chu Hải, Quảng Đông. Tại cái bệnh viện nằm ở thành phố Chu Hải này, cảnh sát đã xác định được danh tính của người phụ nữ đó. Cô ta tên là Khuyết Thanh Thanh, sinh năm 1991, tức là năm đó cô ta 22 tuổi. Theo hồ sơ lưu trữ tại bệnh viện thì vào ngày 23 tháng 4 năm 2013, Thanh Thanh đã đến bệnh viện này để thực hiện lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ 6. Những lần trước thì cô ta cũng là thẩm mỹ nhưng mà ở những cái bộ phận khác, mũi, càm này nọ các thứ các bạn. Lần thứ 6 này là cô ta đến để tiến hành phẫu thuật nâng ngực. Và đây cũng là lần phẫu thuật cuối cùng của cô ta luôn. Từ đó về sau cô ta không xuất hiện nữa. Khi mà người ta thực hiện xong cái ca phẫu thuật thì người ta sẽ hẹn một cái ngày tái khám để kiểm tra lại xem nó có ổn định hoạt động bình thường hay không. Nó có gây ra những cái phản ứng phụ hay là đào thải gì đó gây khó chịu cho cái người lắp đặt cái này hay không. Thì người ta phải hẹn tái khám. Nhưng mà trong cái ngày hẹn tái khám, bệnh viện đã hẹn cô ta là ngày 10 tháng 6. Nhưng mà ngày hôm đó cô ta không đến. Và bệnh viện đã liên lạc bằng điện thoại liên tục trong nhiều ngày. Nhưng cô ta vẫn nằm trong cái tình trạng tắt máy và không liên lạc được. Qua dữ liệu mà được bệnh viện cung cấp, cảnh sát đã tìm đến tận hộ khẩu của nhà của cô ta nằm ở Quảng Tây để mà liên lạc với gia đình của Thanh Thanh. Tại đây thì họ biết là bố mẹ của Thanh Thanh đã lớn tuổi rồi, có một người chị gái làm nghề buôn bán kinh doanh nhỏ ở chợ. Chị gái của Thanh Thanh nói với tổ điều tra rằng Thanh Thanh đã rời nhà từ nhiều năm trước để lên Chu Hải lập nghiệp. Và gia đình thì thường liên lạc với cô ta qua điện thoại. Nhưng mà từ ngày 8 tháng 6 năm 2013 đến nay thì gia đình cô ta không liên lạc được với Thanh Thanh qua điện thoại nữa. Gia đình cũng nghĩ là Thanh Thanh có lẽ là đi du lịch nước ngoài, cô này cũng hay đi lắm. Đang đi du lịch ở nước ngoài cho nên không có liên lạc được, cho nên cũng chưa có nghĩ đến cái chuyện báo cảnh sát. Chị gái của Thanh Thanh đã xác nhận rằng Thanh Thanh có một cái hình xăm, hình con mèo ở đùi trái. Hồi trước lúc mà xăm cái hình này thì Thanh Thanh cũng có khoe với chị. Thì chị cũng nói là miễn xăm gì xăm, nhưng mà đừng có để cho bố mẹ thấy, mất công ông bà thấy là ông bà chửi ráng chịu. Và trước những cái lời khai này, cảnh sát đã ngay lập tức trích xuất ADN của cha mẹ của Thanh Thanh và so sánh với nữ nạn nhân mà đang nằm ở phòng pháp y. Và kết quả ADN cho ra là trùng khớp. Nạn nhân đó chính là Khuyết Thanh Thanh. Ở bước tiếp theo, cảnh sát phải tìm hiểu cái cuộc sống cá nhân và các mối quan hệ xung quanh nạn nhân Thanh Thanh, hy vọng sẽ tìm lại được manh mối. Các điều tra viên biết được rằng Thanh Thanh là một cô gái trẻ rất là xinh đẹp, lanh lẹ và hoạt bát. Nói chung tính tình rất là vui vẻ, cũng được nhiều người yêu mến. Cô ta đã rời quê nhà từ năm 17 tuổi và ôm một cái hy vọng sẽ đổi đời. Và cái hy vọng đó cô ta đặt lên cái thành phố Chu Hải. Cô ta đến đây làm rất là nhiều việc ở cái thành phố này. Sau 3 năm thì cô ta đã tự mở cho mình một cái cửa hàng quần áo nhỏ. Tuy nhiên thì cái cửa hàng này nó cũng đã đóng cửa cách đây không lâu do là nó hoạt động không có hiệu quả. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2013, Thanh Thanh đã từ thành phố Chu Hải đến Thâm Quyến để chơi với một người bạn thân. Cái người bạn thân này thì vào ngày 8 tháng 6, cổ có một cái chuyến đi công tác nước ngoài, cổ đi tới một tháng lận, cho nên muốn nhờ Thanh Thanh đến để ngó nhà giùm. Thanh Thanh lúc đó thì cũng rảnh, mới vừa giải tán cái tiệm xong cũng chưa có làm gì, cho nên đã nhận lời. Vào ngày 8 tháng 6, thì lúc mà cái cô bạn thân ở sân bay á, thì có nói chuyện điện thoại với Thanh Thanh. Thanh Thanh nói rằng là đang trên đường đi đến cái địa điểm để chụp hình ngoại cảnh. Cái việc chụp hình này á, đã được Thanh Thanh book tại một cái studio cũng có tiếng ở Thâm Quyến. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà cô bạn thân giới thiệu cho Thanh Thanh á, bởi vì cô biết là Thanh Thanh rất là thích chụp ảnh. Thanh Thanh mà đi đến đâu mà có cảnh đẹp á, là một hai cuốn album là cái chuyện bình thường. Theo những cái người hàng xóm ở xung quanh cái nhà của cô bạn thân á, thì họ đều xác nhận là có thấy Thanh Thanh cái ngày 8 tháng 6 mặc đồ rất đẹp, xách một cái vali có hình hoạt họa. Cái vali đó chính là cái vali sau này đựng xác của cổ các bạn. Cái việc này thì có thể suy đoán được là cái vali đó để cổ đựng quần áo của cổ đi chụp hình ngoại cảnh mà, mang nhiều bộ đồ thay ra thay vô để chụp cho nó phong phú, cho nó đẹp á. Và cái thời điểm mà những người hàng xóm nhìn thấy là lúc 3 giờ chiều. Theo cái hồ sơ cuộc gọi mà bên tổng đài cung cấp thì cuộc gọi cuối cùng mà Thanh Thanh thực hiện là từ 3 giờ 10 cho đến 3 giờ 25 ngày 8 tháng 6 năm 2013. Chính là cuộc điện thoại mà cô ta nói chuyện với cô bạn thân đang ở sân bay. Và sau đó thì điện thoại của cô ta đã trong chế độ bị tắt. Có nghĩa là thời điểm đó chính là thời điểm đã xảy ra chuyện, thời điểm mà Thanh Thanh bị mất tích đó. Vụ việc này nó có liên quan gì đến những cái người chụp ảnh hôm đó hay không? Khi cảnh sát đến thẩm tra tại cái studio mà Thanh Thanh đã book cái lịch chụp hình đó, thì được biết ngày hôm đó tiệm đã cử hai người thợ chụp ảnh và một người phụ trách trang điểm đến cái điểm hẹn nằm ở cái huyện Long Hoa. Ở đây nó có cái ngoại cảnh rất là hoang dã, rất là đẹp, để chuẩn bị cho một cái buổi chụp hình và chủ yếu là lấy cái cảnh hoàng hôn. Người ta đã hẹn với Thanh Thanh là 4 giờ, nhưng mà đến 4 giờ chiều thì Thanh Thanh không đến. Họ cứ liên lạc nhưng điện thoại không liên lạc được, và cho đến 6 giờ chiều họ cũng vẫn không liên lạc được với cô ta, cho nên họ đã đi về. Ở bên studio thì chỉ nghĩ rằng là có thể khách bận một việc gì đó hay sao đó mà không đến được, người ta sẽ liên lạc lại thôi. Với lại tiền cọc thì cũng đã đặt rồi, không chụp thì mất cọc, vậy thôi. Chứ họ cũng đâu có thời gian để mà quan tâm là tại sao khách không đến rồi này nọ đâu. Ở cái thời điểm đó thì không chỉ có một cái nhóm chụp hình của cái studio này đâu, mà nó còn có nhiều cái nhóm chụp hình của những cái tiệm khác nữa. Có rất là nhiều người ở đó. Và những người đó người ta có thể làm chứng được cho ba cái người trong cái ekip chụp hình này là đã ở đó đến 6 giờ người ta mới đi về. Và trong thời gian đó không hề thấy sự xuất hiện của Thanh Thanh tại cái địa điểm chụp hình này. Lúc này thì cảnh sát bắt đầu tìm hiểu về cái cuộc sống tình cảm của Thanh Thanh trước cái ngày định mệnh mà xảy ra ở Thâm Quyến. Họ điều tra được rằng cái thời gian mà cô ở thành phố Chu Hải á, thì nó có một cái mối quan hệ mập mờ với một cái người đàn ông là đại gia người Hồng Kông, lớn hơn cô ta 20 tuổi. Tại sao gọi là mối quan hệ mập mờ? Tại vì cái người này người ta đã có vợ rồi. Anh ta là một thương gia kinh doanh trong lẫn ngoài nước. Và từ khi mà Thanh Thanh quen được cái anh này á, cuộc sống của Thanh Thanh giống như là lên hương hẳn luôn các bạn. Tiền bạc được chu cấp mỗi tháng xài thoải mái nè, đủ tiền mở tiệm quần áo chơi chơi nè, chăm sóc sắc đẹp rồi phẫu thuật thẩm mỹ, mà nói chung là không cần phải lo về tiền á các bạn. Lâu lâu còn được đi du lịch, thậm chí là du lịch nước ngoài thường xuyên với cái vị đại gia này nữa. Thì trong những cái chuyến mà ảnh đi làm ăn á, thì ảnh xách cô theo. Nói chung là cuộc sống rất là sung sướng đối với Thanh Thanh lúc đó. Chỉ có điều là không có được công khai thôi, anh ta đã có vợ ở nhà mà. Cái chuyện này thì ngay cả gia đình Thanh Thanh cũng không có biết luôn. Chỉ có cái cô bạn thân với lại vài người bạn ở trong cái nhóm thì người ta biết. Tuy nhiên thì có lẽ là vì cái tình yêu đó nó trong bóng tối, cho nên thì thường khi nào mà đại gia này gọi mới nói chuyện, hay là ảnh gọi ảnh hẹn thì mới đi chơi, hay là gọi để báo cái lịch đi du lịch đi nước ngoài này nọ, thì Thanh Thanh sẽ nghe thôi, nói chung là bị động thôi, chứ Thanh Thanh không có được gọi điện cho ảnh. Suốt 2 năm trời họ quen nhau á, là cứ theo cái cách đó các bạn. Ngoài những cái chuyến du lịch rồi này nọ thì không nói, còn đến lúc đi về rồi, một tháng nhiều khi gặp nhau 1-2 lần cũng có nữa. Tuy nhiên thì tiền mỗi tháng là ảnh vẫn gửi đều đều các bạn. Về mặt tài chính như vậy, nhưng mà tình yêu bình thường thì nó không phải. Cho nên là cô ta rảnh quá không biết làm gì, mở cái tiệm quần áo bán chơi chơi thôi. Rồi lúc ngồi không thì Thanh Thanh mới chat chít trên mạng. Lúc mà chat chít lại làm quen được với một cái người đàn ông họ Lâm, lớn hơn cô ta 3 tuổi thôi. Anh ta sống ở Phúc Kiến. Anh này thì bình thường, hiện lúc đó cũng không có nghề nghiệp gì ổn định, nhưng mà được cái là trẻ khỏe với lại đẹp trai. Thế là từ đó Thanh Thanh cặp thêm cái anh này nữa, cho nên nó thành giống như mối tình tay ba tay tư luôn các bạn. Như vậy, những cái mối quan hệ chồng chéo này rất có thể trở thành động cơ để dẫn đến cái việc mà sát hại Thanh Thanh. Cái giả định như sau: có thể là vị đại gia kia đã phát hiện ra Thanh Thanh có một cái mối tình khác phản bội anh ta, cho nên đã ra tay sát hại Thanh Thanh. Hoặc cũng có thể là vợ của cái vị đại gia này phát hiện ra chồng mình đã ngoại tình và ra tay để trừ khử tình địch của mình là Thanh Thanh. Hoặc đối với cái chàng trai Phúc Kiến thì có thể rằng anh ta đã phát hiện ra sự thật là Thanh Thanh đã có người yêu nhưng vẫn lừa dối tình cảm của anh ta, dẫn tới anh ta ra tay để rửa hận. Tất cả những điều đó đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, giả định thì nó là như vậy, nhưng mà phải chứng minh nó mới được. Cảnh sát phải tốn khá nhiều thời gian để xác minh cái mối quan hệ bùng binh theo cái kiểu này. Kết quả là cả 3 người, vợ chồng đại gia và chàng trai trẻ Phúc Kiến, đều có bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng trong thời gian xảy ra vụ án. Họ không hề có mặt ở Thâm Quyến. Thứ hai, những cái giả định về động cơ sát hại Thanh Thanh cũng không đúng luôn. Thật ra là trước khi cái vụ việc nó xảy ra đó, thì vợ của đại gia cũng không hề biết chồng mình đã ngoại tình đâu. Thứ nhất là ảnh làm việc trong nước và ngoài nước, kinh doanh xuyên biên giới qua lại, đi công tác, đi nước ngoài thường xuyên các bạn. Cho nên những cái thời điểm đó không có thể nào mà quản lý được anh ta. Đã vậy anh ta còn kỹ lưỡng đến cái mức là chỉ có anh ta gọi điện cho Thanh Thanh thôi, chứ Thanh Thanh không có được chủ động gọi. Cho nên lúc nào mà ảnh thấy ổn, không có bị vợ giám sát hay là sao đó, thì ảnh mới gọi chứ. Chính vì vậy mà vợ anh ta không hề biết là chồng mình ngoại tình với Thanh Thanh. Còn cái người đại gia này cũng không hề biết là Thanh Thanh có cái quan hệ ngoài luồng với một chàng trai ở Phúc Kiến luôn, không biết. Thì lâu lâu ổng cần ổng mới gọi thôi. Có đôi lúc cũng gọi chúng lúc Thanh Thanh đang ở Phúc Kiến đi chơi với bạn trai trẻ bên đó đó. Nhưng mà gọi thì nói là qua Phúc Kiến lấy hàng, nó cũng đơn giản. Nhưng mà bình thường thì cũng khó trúng vậy lắm. Ảnh lâu lâu ảnh hẹn hay là đi chơi này nọ là Thanh Thanh phải đáp ứng hết. Tiền mỗi tháng rất là đều mà. Chính vì vậy mà cái vị đại gia này cũng không có động cơ để mà giết Thanh Thanh. Còn riêng cái người bạn trai trẻ, người Phúc Kiến á, thì thật ra là anh ta có biết cái mối quan hệ của Thanh Thanh, biết Thanh Thanh được chu cấp tiền bạc vậy. Nhưng mà ảnh thì ngược lại là được Thanh Thanh chu cấp lại tiền bạc. Cho nên mỗi lần mà Thanh Thanh đi với cái người đại gia kia hoặc đi du lịch hay gì đó, anh ta biết và anh ta sẽ không có được gọi điện thoại cho Thanh Thanh cho đến khi nào Thanh Thanh trở về và chủ động gọi cho anh ta. Cũng đang rất là sung sướng, không có động cơ để giết Thanh Thanh luôn. Và từ những cái điều trên thì lần lượt 3 người, vợ chồng đại gia, chàng trai trẻ Phúc Kiến, đều dần dần được loại ra khỏi cái danh sách tình nghi. Như vậy, cái quá trình điều tra từ thành phố Sáng Đầu đến Hồ Bắc, từ Hồ Bắc đến Chu Hải, từ Chu Hải đến Thâm Quyến, rồi từ Thâm Quyến đến Phúc Kiến, đến nay nó lại rơi vào bế tắc. Sau khi mà không tìm được cái sự đột phá trong các mối quan hệ xung quanh của Thanh Thanh, các điều tra viên buộc rẽ sang một cái nhánh điều tra khác. Họ điều tra về tài sản của Thanh Thanh thì được biết cô ta có 6 cái thẻ ngân hàng và hiện tại 6 cái thẻ ngân hàng đó đã biến mất. Tuy nhiên, đã có khoảng 59.000 nhân dân tệ, tức là khoảng trên 200 triệu tiền Việt Nam đã được rút ra trong 3 lần kể từ ngày Thanh Thanh mất tích. Cái camera ở ba cái trụ ATM đó đã chụp lại được ảnh của cái người rút tiền bằng thẻ của Thanh Thanh. Tuy nhiên thì cái nghi phạm này có vẻ rất là khôn lanh các bạn. Hắn đã ngụy trang, có lúc á, đội nón đeo kiếng, có lúc thì mặc một cái áo rồi có cái mũ chùm đầu các bạn. Mình có cái áo có cái nón chùm đầu y lộc cái này luôn á. Ghê thiệt. Ngoài cái chuyện mà áo nón ra thì hắn còn cố tình á, là phòng mang trợn má lên các bạn, hay là làm méo cái mặt người này nọ, sử dụng cái cơ mặt của mình nó làm cho nó méo mó các bạn, để tránh cho người ta nhận ra. Vậy thì kẻ này là ai và tại sao hắn có thể có được cái mật khẩu của thẻ ATM của Thanh Thanh? Cảnh sát biết được Thanh Thanh thường ngày sử dụng hai cái điện thoại và cả hai đều là iPhone đời mới nhất lúc đó. Khi khám xét nơi ở của Thanh Thanh thì người ta phát hiện ra hai cái giấy bảo hành điện thoại, trong đó có đầy đủ số seri và email luôn. Và từ cái đó bằng rất là nhiều cái biện pháp nghiệp vụ các bạn, cái này là trong điều tra tội phạm công nghệ cao các thứ, thì người ta đã tìm được vị trí của hai cái điện thoại đó. Sau khi mà Thanh Thanh tử nạn thì nó đã xuất hiện tại một cái chợ điện tử ở Thâm Quyến. Và người bán hai cái điện thoại đó có tên là Hoàng Đạt. Hoàng Đạt có một cái quầy nhỏ nằm ở trong chợ, chuyên là mua đi bán lại những cái đồ điện tử cũ các bạn. Hoàng Đạt đã khai rằng anh ta không có hề biết Thanh Thanh là ai hết. Hai cái điện thoại này là do anh họ của anh ta tên là Hoàng Phong Sơn đã bán rẻ cho anh ta. Thì thấy rẻ anh ta thu vào rồi bán ra cho khách kiếm lời vậy thôi. Cái người anh họ tên Hoàng Phong Sơn này đã mang điện thoại đến đó bán vào ngày 9 tháng 6, tức là một ngày sau khi mà Thanh Thanh xảy ra chuyện. Rõ ràng người này rất là khả nghi, nhưng mà cảnh sát không có vội vàng, tránh cái trường hợp mà bứt dây động rừng nữa các bạn, cho nên đã âm thầm điều tra lý lịch của cái người này. Anh ta tên là Hoàng Phong Sơn, năm đó 29 tuổi, là người ở Triều Dương, thành phố Sáng Đầu. Anh ta nghỉ học từ rất là sớm, sau đó đi làm rất là nhiều cái công việc. Năm 20 tuổi thì Phong Sơn đến Thâm Quyến. Hiện tại thì anh ta đang có một vợ và một con nhỏ. Công việc thì cũng không có mang tính chất ổn định. Vào cái thời điểm đó thì anh ta đang lái taxi dù các bạn. Taxi dù có nghĩa là nó không có chạy cho một cái hãng nào hết trơn hết đó. Tự chạy trên đường vậy đó, rồi bắt khách ở trên đường. Được nhiều được, chứ nó không có theo cái sự điều hành của cái hãng taxi nào hết. Và cảnh sát cũng đã xác định được anh ta là một tay cờ bạc có hạn các bạn. Tổ điều tra bắt đầu phân tích cái quỹ đạo của cái chiếc taxi mà Hoàng Phong Sơn điều khiển vào ngày 8 tháng 6. Thông qua những cái camera, những cái thiết bị giám sát được treo ở các ngã tư đó các bạn. Họ đã phát hiện được là xe của Hoàng Phong Sơn đã đến cái khu vực nhà cái cô bạn thân, là cái lúc đó là Thanh Thanh đang ở đó đó, vào khoảng 3 giờ chiều. Tất nhiên là không có chụp được cái hình mà Thanh Thanh leo lên chiếc xe đó đâu nha. Chụp được cái hình Thanh Thanh leo lên cái xe đó là cái câu chuyện nó đã khác rồi. Và lúc 3 giờ 32 phút chiều ngày 8 tháng 6 luôn á, thì cái xe của Hoàng Phong Sơn đã rời khỏi khu vực đó, và 4 giờ chiều thì đến huyện Long Cương và đi vào một cái khu vực hẻo lánh. Mà khi đi vào cái khu vực đó thì nó lại không có camera giám sát, cho nên không thấy được những hình ảnh tiếp theo. Từ cái khoảng thời gian đó cho đến lúc mà cái xe này nó xuất hiện trở lại một lần nữa, ngay cái điểm mà camera cuối cùng nhìn thấy á, là lúc 23 giờ 55 phút. Như vậy là cái chiếc xe này nó đã nằm ở trong cái khu vực hẻo lánh đó khoảng 7 tiếng đồng hồ. Tại sao anh ta lại phải ở trong đó lâu như vậy? Làm tài xế taxi mà đậu có một chỗ thì tiền đâu mà ăn? Và điều này nó có liên quan gì đến cái sự biến mất của Thanh Thanh không? Tiếp tục điều tra, họ phát hiện Hoàng Phong Sơn đã thuê một căn nhà trong cái khu vực hẻo lánh đó. Đây là một cái căn nhà có cái cửa cuốn. Ô tô chỉ cần kéo cửa cuốn lên một cái là chạy thẳng vào trong nhà. Ở trên lầu 1 thì nó có một cái phòng đơn sơ thôi, giống như để làm phòng ngủ vậy đó. Và tại sao Hoàng Phong Sơn lại thuê một căn nhà như vậy, trong khi anh ta cũng đang ở thuê với vợ và con mình, không lý nào đi thuê một căn nhà nữa để làm gì? Có thể nào đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án hay không? Và trùng hợp hơn nữa là cảnh sát đã phát hiện vào ngày 9 tháng 6 là ngày thứ hai sau khi mà Thanh Thanh mất tích á, thì Hoàng Sơn đã lái xe từ Thâm Quyến trở về cái quê của mình ở Sáng Đầu. Vào cái thời điểm này, người ta phân tích được hình như cái quỹ đạo di chuyển, hoạt động của tài xế Hoàng Phong Sơn này nó rất là giống với cái quỹ đạo của nạn nhân Thanh Thanh. Đó là xuất hiện ở Thâm Quyến, sau đó biến mất, rồi xuất hiện ở Sáng Đầu. Cảnh sát đã triệu tập Hoàng Phong Sơn lên để thẩm vấn. Thì theo lời kể của Hoàng Phong Sơn thì anh ta nói rằng anh ta thuê cái căn nhà ở đó tại vì cái chỗ đó hẻo lánh để anh ta tổ chức đánh bài. Và vào cái buổi chiều mà Thanh Thanh mất tích á, thì anh ta nói anh ta chả biết cái cô này đâu. Anh ta đánh bài ở cái nhà anh ta thuê đó và đánh cùng với một cái nhóm bạn, đánh 7 tiếng đồng hồ mới đi về. Còn hai cái chiếc điện thoại di động iPhone mà anh ta bán lại cho thằng em họ á, là trên đường á, gặp mấy cái thằng trộm cắp nó bán rẻ. Thì biết là phạm pháp đó, nhưng mà thấy nó bán rẻ thì lấy đem đi bán lại kiếm lời thôi. Lời khai của hắn thì là như vậy, nhưng mà cảnh sát thì đâu phải trẻ con đâu các bạn, đâu có chuyện hỏi sơ sơ, hỏi là phải hỏi tới các bạn. Nói là ngồi đó chơi bạc với lại mấy người bạn đúng không, mấy người bạn nó tên gì thì hắn không có nói được tên, chỉ nói là có người hắn biết tên à. Nói cái tên cảnh sát hỏi ở đâu, lúc đó hắn mới trả lời là cái anh đó làm công nhân ở công trường gần đó. Thì cảnh sát tới cái công trường đó hỏi luôn, chả có người công nhân nào biết hắn cả. Song song đó thì người ta cũng cử một cái đội đến cái ngôi nhà ở cái khu hẻo lánh mà Hoàng Phong Sơn đã thuê để mà tiến hành kiểm tra, khám xét. Mặc dù ở cái thời điểm đó thì cái ngôi nhà này đã được lau dọn tương đối là sạch sẽ rồi, nhưng mà họ vẫn soi ra được vết máu các bạn. Đặc biệt là lúc mà dỡ cái lớp gạch bông lên đó các bạn, cái nhà đó nó xây theo cái kiểu xưa xưa, lót gạch bông, dỡ lên gạch bông lên là xuất hiện ra rất là nhiều vết máu. Và những vết máu đó khi xét nghiệm ra chính xác là máu của Khuyết Thanh Thanh. Cảnh sát lại tiếp tục khám xét cái căn nhà của hắn ở với vợ con đó, thì phát hiện ra 6 cái thẻ ATM của Thanh Thanh nằm ở đó, ở trong thẻ vẫn còn tiền. Và có lẽ là vì trong cái thẻ đó nó vẫn còn tiền cho nên hắn muốn để dành lại, tìm cái cơ hội thuận lợi nào để mà ra rút tiền tiếp. Chứ bây giờ là mới rút được có 59.000 nhân dân tệ thôi. Như vậy là đến đây mọi việc nó đã tương đối là rõ ràng rồi. Phong Sơn có muốn chối cũng không chối được, mà hắn đã phải khai ra tất cả. Hoàng Phong Sơn đã khai rằng do mình quá mê bài bạc cho nên nợ nần chồng chất, thiếu nợ khắp nơi. Lúc đó thì vợ bệnh, con đau, nhà thì cạn tiền, nên hắn đã buộc phải nghĩ đến chuyện bắt cóc, cướp tài sản. Vì đang chạy taxi dù mà, cho nên mục tiêu của hắn sẽ là những người khách mà sử dụng taxi của hắn. Để chuẩn bị cho cái chuyện đó thì hắn đã lên một cái phương án, thuê trước một cái nhà trọ ở cái khu hẻo lánh để làm cái địa điểm gây án, mua dao, mua dây thừng và các công cụ khác, cất giấu ở trong cái ô tô để chờ con mồi xuất hiện. Thật sự ra thì trước khi mà gặp Thanh Thanh thì hắn cũng đã chở vài người khách rồi. Mà những cái người khách lên xe của hắn thì hắn cũng phải âm thầm đánh giá nữa, chứ đâu có khơi khơi cướp đại, lỡ chúng cái thằng nó còn nghèo hơn mình nữa, có gì đâu mà cướp, người ta gọi chó cắn áo rách á. Hắn chờ đợi cái con mồi nào đó mà hắn cảm thấy là phải xứng đáng. Và khi Thanh Thanh xuất hiện thì hắn rất là mừng. Cái cô gái này quần áo, túi xách toàn là hàng hiệu đắt tiền không, nội cái mùi hương nước hoa trên người cũng rất là thơm nữa. Đã vậy, ở tay cầm hai cái iPhone đời mới nhất. Rồi ở trên xe thì Thanh Thanh lúc đó đang ngồi nói chuyện với bạn thân mà, cũng nói đến cái việc đi chụp hình ở ngoại cảnh, rồi sẵn tiện nói luôn cái giá tiền book cái dịch vụ của cái studio đó nó cũng rất là cao này nọ, làm cho Phong Sơn biết được đây là một người rất là giàu có. Đã vậy còn là phụ nữ nữa, rất là phù hợp với cái tiêu chí lựa chọn con mồi của hắn. Tức là hắn đã cố tình lái xe đến một cái nơi vắng vẻ. Thanh Thanh thì ở Chu Hải, chứ đâu có ở Thâm Quyến đâu, đâu biết đường biết xá gì đâu. Chỉ lên nói taxi, còn không biết cái đó là taxi dù, nói là lên cái điểm đó vậy thôi, báo điểm, còn tài xế chạy đâu cổ cũng đâu có biết. Thì hắn lợi dụng cái chuyện đó, chạy đến một cái khu vắng vẻ, rồi sau đó mới dùng dao khống chế, rồi chói Thanh Thanh lại, lấy băng keo dán kín miệng Thanh Thanh, sau đó nhét ở trong cái cốp sau xe, rồi trở về cái nhà mà hắn đã thuê trước. Tại đây thì địa ngục trần gian nó xảy ra với Thanh Thanh. Hắn đã cưỡng hiếp cô ta rất nhiều lần, sau đó dùng các phương pháp tra tấn để bắt cô ta phải khai ra mật khẩu của 6 cái thẻ ATM lúc mà hắn lục giỏ của cô ta thì phát hiện ra 6 cái thẻ đó. Và do không chịu được cái sự hành hạ đó, cho nên là Thanh Thanh đã rất sợ hãi mà khai ra mật khẩu của 6 cái thẻ ngân hàng của cô ta. Khi mà khai ra xong thì giống như không còn giá trị gì để lợi dụng nữa. Hoàng Phong Sơn đã tàn nhẫn sát hại cô ta, sau đó phân xác để nhằm phi tan. Hắn đã bỏ phần lớn cơ thể của Thanh Thanh vào cái vali, còn cái phần đầu và phần bàn tay bàn chân thì hắn bỏ vô một cái hộp thiết, sau đó là đổ xi măng lên trên. Ngày hôm sau, sau khi bán 2 cái điện thoại thảy cho thằng em họ cái, thì hắn lập tức trở về Sáng Đầu để định là phi tan cái xác này. Hắn sợ là cái vali nó không có đủ cái độ nặng để mà có thể chìm xuống biển các bạn, cho nên hắn đã gọi điện trước, nhờ một cái người quen tạo ra một cái khung sắt từ những cái ống nước, hàn lại từ những cái ống nước và làm thành nó có cái móc khóa nữa, để hắn lồng cái vali trong đó, chủ yếu là để cho nó đủ cái độ nặng. Rồi đến đêm khuya, hắn bắt đầu chạy xe lên cái cầu Vịnh Sáng Đầu để mà phi tan thả xuống. Nhưng mà ngộ một cái là lúc mà thả cái vali, tưởng là nó có mấy cái khung đó là nó sẽ nặng, nó sẽ chìm liền, đúng không? Nhưng mà không, khi mà thả xuống tự nhiên nó nổi lên bền các bạn. Nó không chịu chìm, làm cho hắn cái thời điểm nó cũng hơi bị hoảng sợ, nghĩ là bây giờ mà quăng cái thùng bê tông mà đựng cái đầu á, mà quăng xuống thì có thể lỡ nó không chìm luôn, chung một chỗ vậy rất là nguy hiểm. Cho nên hắn đã chở cái thùng bê tông nó đi cái nơi khác và phi tan ở nơi khác. Sau này thì cảnh sát cũng đã tìm thấy nó. Và kết cục của câu chuyện này thì các bạn cũng đã đoán được, hắn với những hành vi tàn độc đó đã bị tòa án phán án tử hình. Trong cái vụ án này thì trước khi nhận cái mức án tử hình đó, thì Hoàng Phong Sơn vẫn luôn miệng ở trên tòa cầu xin gia đình của Thanh Thanh tha thứ, luôn miệng nói rằng mình không muốn nhưng mình đã quá túng quẫn, không có tiền để lo cho vợ và con thơ ở nhà cho nên mới phải làm như vậy. Thật là nực cười đúng không các bạn? Cho một kẻ đê tiện bài bạc cho cố rồi nợ nần, rồi kêu là không có tiền để lo cho gia đình, rồi vì để lo cho gia đình mà đi cướp của giết người. Nếu mà không bài bạc thì đâu đến nỗi gia đình túng quẫn vậy. Mà đâu phải cứ thiếu tiền thiếu tốn là lại đi làm ẩu được đâu. Đâu có chuyện dựa vào một cái lý do là để lo cho gia đình mà có thể gây lên những cái hành động tàn nhẫn, tán tận lương tâm, tàn ác đến mức độ đó. Gia đình mà sử dụng cái đồng tiền đó thì liệu có an nhiên hay không? Hành động của hắn được xếp vào loại giết người vì động cơ đê hèn các bạn. Để đạt được mục đích, hắn đã không từ những cái thủ đoạn dù là tàn nhẫn nhất đối với nạn nhân, và bằng mọi cách tiếp tục những cái thủ đoạn tiếp theo để che giấu cái hành vi phi nhân tính của mình. Cái vụ án này nó cũng cho chúng ta một cái kinh nghiệm, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ trong xã hội. Chúng ta phải biết rằng lúc nào, xã hội nào cũng vậy, vẫn luôn có những cái kẻ xấu nó rình rập. Và để an toàn cho bản thân thì cũng nên cẩn thận đề phòng hơn. Đừng thể hiện cái sự mà giàu có hoặc là lắm tiền trước mặt người lạ để làm cái gì hết. Một thân một mình với cả đống tài sản trên người thì có phải rất nguy hiểm mà dễ trở thành cái miếng mồi cho kẻ xấu không? Chúng ta vẫn hay nghĩ đơn giản là mình nhạy hoài có sao đâu, à chắc cũng không đến nỗi nào đâu, chắc không có sao đâu, chắc không có sao đâu. Thật ra 100 hay 1000 lần chắc có sao đâu theo chúng ta suy nghĩ, nó chỉ cần có một lần diễn ra cái có sao thôi là có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội để sửa sai nữa đâu. Ok, câu chuyện vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Các bạn thấy hay thì nhớ đừng quên like, share và comment cho mình biết nhé. Chúng ta sẽ gặp lại ở những câu chuyện vụ án tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.